Nhưng thưa thầy, A Lan hỏi, thầy thường giảng cho tụi con nghe là một người đàn ông đó là bên trong của họ là dương và bên ngoài của họ là âm. Như thế một người đàn ông có thể luân hồi vào là một người đàn bà ở cái kiếp khác hay không? Nếu mà nó có cái sự âm dương như vậy ở trong là thì phần hồn
được chứ, bởi vì tùy theo cái trình độ, cũng như bây giờ những người có thể luân hồi như thế này, còn nó là đàn ông, là đàn ông, đàn bà ở dưới địa ngục lên như vậy. Thấy không? Nó đục là đục, cái là cái. Còn cái phần hồn trọn lành rồi từ ở trên xuống thì muốn lấy cái xác nào cũng được. Cho nên đàn ông nhập đàn bà cũng được, tùy theo cái trường hợp. Thiên thiên sắp lên, Phật giới, hai cái nhập một mới được. Tới Phật là nhập một. Cho nên Quan Âm cũng kêu là Phật, Thích Ca cũng kêu là Phật. Còn thiên tiên đi đâu cũng có bà đi theo, có hồn có vía. Cho nên mình vô có mặt trăng thì phải có ngôi sao thì sao.
Còn một câu hỏi khác, có những bạn đạo họ tu ở một trình độ khác nhau, nhưng mà họ vẫn còn giữ cái sự nóng giận về những cái sự cố chấp. Tại sao họ tu đến một cái trình độ như vậy mà họ còn vẫn còn giữ những cái tính cũng như cái người không có tu?
Chỉ có Thượng Đế mới là người đạo và xác nhận người đó tu cao hay là tu thấp. Còn người ở thế gian tu học giữa bạn đạo với bạn đạo chỉ trao đổi cái hay học cái dở bỏ. Đó là đúng đường lối của vô vi. Không vội phê bình họ, mà mình lâm vào trong chỗ chấp và đem mình xuống chỗ tâm tội. Cho nên không vội khen ai hết, chỉ biết chê mình để học hỏi cho vô cùng mà thôi. Cho nên ở đời người ta hay khen một người nào là hại người đó mà thôi. Ở vô vi không có địa vị. Bạn trao đổi để tiến hóa. Cho nên tôi tu tới ngày nay mấy chục năm, tôi nói tôi học trò của tất cả mọi người. Nhờ các bạn tôi mới học nhiều hơn. Thì đường lối không bao giờ bị lường gạt và mình tự gạt. Các tôn giáo bị họ bưng bít quá nhiều thành ra hư hết. Người tu của vô vi phải cố gắng làm tấm ta bi cho người ta đạt. Bỏ tự ai mới là học được đạo. Nếu còn tiếp tục giữ tự ai không bao giờ lập lại được quân mình cho chính mình đâu.
Thưa ông, lúc nãy ông có nói rằng ông có thể nhìn thấy quá khứ của chúng tôi trong chi tiết, và ông nói là ông không muốn nói ra vì để nếu mà ông nói ra thì chúng tôi hoặc là sẽ nếu mà làm quá khứ sang làng thì chúng tôi rất hớn hở, còn nếu là một quá khứ tồi tệ thì chúng tôi sẽ bị đau khổ vô cùng, phải vì thế hay là vì lý do gì?
Một ông giáo sư toán học dồn thấy học trò đang làm bài toán mà nhắc bài thì thế nào? Ông nhắc bài có tội hay là người làm bài có tội? Đã nói chúng ta xuống đây học thì phải cố gắng hoàn tất bài học. Nếu tôi nói tôi là người có tội, quý vị sợ xuống địa ngục đi tu, không lý tôi đâm đầu xuống địa ngục sao? Không lý tôi đi xuống địa ngục sao? Cho nên tu cái pháp này sẽ biết được cái chuyện hồi trước. Khi quý vị thực hành cái pháp này và quý vị thấy được cái chuyện kiếp trước, quý vị mới hứng thú trong cuộc hành hương để đi tới. Quý vị sẽ gặp chồng kiếp trước của quý vị sẽ gặp con của quý vị sẽ gặp cha mẹ mà đã chết rồi của quý vị nhiều kiếp. Cho nên tôi bây giờ thích làm việc với tất cả mọi người. Chúng ta gặp ở đây, chúng ta đã gặp trước lâu. Mà tôi không dám chỉ mặt một người nào nói. Chúng ta đã thông cảm với nhau như trong gia đình. vui và không nói ra biết được. Cho nên cái gì ông trời sắp đặt có trật tự, người nào phá trật tự đó người đó có tội. Cho nên Thượng Đế đang lựa chọn. Cái gì kêu bằng lửa? Thì bà đi mua cam phải lửa cam tốt lấy, không đi mua cam thúi sao? Cho nên lời của Chúa rõ như ban ngày. Nhiều người quá thương Chúa và sợ Chúa, không dám phân tách lời nói của Chúa. Khó hiểu những gì Chúa nói. Qua tôi cách nghĩa thì vị thấy rất đơn giản. Còn cái gì quan trọng hết, tâm quý vị có hết.
Như thế là trong ông không còn cái sự vầy xéo phải không ạ?
Không có. Nếu tôi còn sự vầy xéo, ngày nay tôi đâu có nói chuyện với mọi người được. Bất cứ đề tài nào.
Sau tâm hỏi cho sao thầy căng thiệt vào cái vấn đề đó, nếu mà đi nói chuyện với ông thổ địa vùng đó và khuyên cho cô ta bỏ cái việc đi chơi bài bạc đó, thì như thế cô không còn cái cơ hội để học hỏi và sửa cái tánh sai cổ, thì cổ sẽ lại tái phạm vào một cái lỗi khác nữa.
Không, bởi vì gia đình đó nó nguyện tu và chính nó cũng nguyện tu, mà nó mới nguyện nó chưa làm được, cho nên phải cho nó biết rằng và giúp đỡ cho nó để cho nó thuộc. Còn nếu nó không tu, nó sẽ bị phạt nặng hơn. Để nó thấy cái quyền diệu có thật. Vì em nó tu rất tinh tấn, cho nên để gia tăng cái đức tin cho em nó. Thì việc làm thu ích phải làm. Cái quyền là quyền của ông thổ địa đó. Khác đó. Chứ không phải quyền của tôi, nhưng tôi chỉ cho thấy rằng muốn độ một người tu phải cho người ta thấy chiêu. Nó rồi cũng giảm được một cái phần nhẹ cho cái ông mà thổ địa đó. Nếu cái khu vực đó người xấu nhiều thì ông cũng khổ lắm. Ông xấu hoài. Cái đó là ông phải nghe rõ cái chân lý và ông chấp nhận cái chân lý.
Con ta Ayan nè, đây là những câu hỏi về cá nhân của cô. Hồi mà trong cái tuổi dậy thì của cô khoảng 12-13 tuổi thì cô thường thích đi vô rừng, sống một mình và sống chung với thú vật và cũng muốn trốn tránh tất cả những người ta. Cái đó là tại sao?
Đó là cô có, nhiều kiếp cô cũng có tu rồi, nhưng cô cũng thích cảnh thanh tịnh.
Ayan cũng cảm thấy rằng cô thấy khó gia nhập vào một trong cái thế giới xã hội của chúng ta, là với trong cái việc làm, trong thế giới làm ăn đó. Và cô thấy và cô cũng ý thức rằng cái đó là điều cũng quan trọng, vì sống trong cái thế giới này mà không gia nhập vào được cái trong công ăn việc làm thì sẽ làm sao?
Cái đó là chỉ có học cái nhẫn thôi. Bây giờ mình có cái tánh vừa muốn thanh tịnh, nhưng mình phải luyện cho cái tánh mình hòa. Bởi vì trong cái quà đó mình có học và có cứu người ta. Cho nên chúng ta phải la mình vào không sao. Không có gì khó khăn hết.
Thầy giải thích thế nào? Có một số con dân tộc nơi là lần nó bị tiêu diệt đi.
Vì người ta bớt để cái hồng ân cuối cùng này. Và sau qua cái cơn biến loạn của 2000 năm là phần nào đem lên được quá địa cầu mới thì cho nó đem lên. Không cho nó luân hồi làm con thua này. Để cái cơ hội cuối cùng cho nó tụt. Thành nó giảm bớt.
Ở trong tiền thờ sử cũng có nhiều con thú vật mà ngày nay chúng ta không còn thấy nữa.
Hết rồi, nó đi tu rồi. Nó đi lên làm con người rồi. Bởi con thú đó là con người chứ. Ừ. Muốn nhìn con người là từ cái con thú nào trở lên là mình nhìn chỗ này nè.
chỗ này nè, chỗ này với chỗ này, nó dúng cái loại thú nào thì nó hồi trước nó làm thú đó. Cho nên nhiều con thú vô trong sở thú dòm nó giống giống cái ông gì đó, cái khúc vô cái khúc này thôi, vô cái khúc này thấy nó. Nó một phần hồn, nó hồi trước nó làm ông hòa thượng nè, nó làm ông thầy tu nè, nó làm đủ thứ hết. Hồn nó là người ta.
À, và cái thoại thì sao mà cái những chuyện lạ là có những người nuôi thú vật ở trong nhà, cũng như là con chó, mà với thời gian cái người chủ nó lại giống con chó thì sao vậy?
Thì đó, cái tánh con chó là tánh con người, mà khi nó chết rồi nó phải trở lên, nó trở lên làm con người. Vậy con chó là gần con người nhất, thấy không? Cái tánh con chó là tánh con người, nó y như con người.
Cho cái ông chủ đây là tình
chiếc ông
không
là con chó. Ờ, thì nhiều người cũng giống chó, nhiều người còn tính chất con chó. Cao hơn chút thôi là được làm người.
Yeah.
Nhiều người không có lấy chồng người ta mà lấy con chó làm chồng. Ở thế giới này có. Con người lấy con chó có. Thương con chó hơn con người. Mấy thằng chồng cãi lộn nó ghét lấy con chó sướng hơn.
Chị có lần thương kinh nghiệm. Có một chuyện vừa nghĩ tốt gì đó. Chút sau thấy cái nghĩ tốt cái này.
Để mình phân minh cái phàm và cái chân đó. Thì luôn luôn mình thấy cái chân hay, mình vuông bồi cái chân để dẫn tiến cho Phật. Có phàm mà có chân.
Thưa thầy, khi có hai cái tư tưởng mâu thuẫn và đối nghịch nhau và thể hiện cùng một lúc trong nội tâm, và con được cảm nhận được cái giá trị của hai tư tưởng, nó biết cái nào là xấu, biết cái nào là, thì trong trường hợp đó thì đó có phải là một cái sự thử thách hay là một sự bất quân bình trong nội tâm?
Cái đó mới xác nhận rõ là sự mất quân bình. Có phàm và có chân ở bên trong. Cho nên phải niệm Phật để thống nhất thiên lực, bộ đạo, tâm lực và địa lực. Cho nên ba cái đó chưa thống nhất thì mình thấy mâu thuẫn. Cho nên phải cố gắng niệm, thường niệm, đi tới vô việc niệm thì thật.
Cái chuyện đi xuống với tâm thầy ở đây, phải xuống đây, không muốn bỏ là phải chuyện nó đi xuống.
Vì khởi đầu là cái thành, xong rồi cái trượt nó lăn áp. Đó. Cho nên chúng ta phải vuông bồi cái điểm nào mà quyết định trước. Đó, để mình đi tới, mình không bị lừa nữa. Cũng như bây giờ tôi muốn đi tới đằng kia, mà nó nghĩ tới đằng kia có cái gì, quyết định, tôi quyết định rồi là phải đi. Vì tôi thấy tôi là vô cùng, tôi không sợ nguy hại nữa. Cho nên khi mình giữ vững niềm tin như vậy, thì mình mới quán thông được mọi sự việc.
Thành một cái tô cục của cuộc chiến tranh trong nội tâm
đó,
rất là chằn vặt và đau khổ. Tại vì nó không có ngã ngủ bên nào hết, nó vừa nghĩ cái tốt thành một chút sau ngay cái xấu rồi trở lại cái tốt, rồi cái xấu thành ra rất là bực dọc và không biết chỗ nào. Niệm thì niệm lúc cũng quên chút, nhưng không niệm trước thì nó trở lại.
Cho nên phải niệm, mình thấy cái niệm là giải quyết hết. Chân tà cũng phải đồng học tu học, thấy chưa? Chân cũng phải tu mà tà không tu, mình làm chủ như ông, mình phải hạ lệnh như vậy. Cương quyết không có duy trì cái tà tánh nữa.
Lúc nãy thầy có nói là khi nào mà mình theo một người bạn đạo nào thì mình nói là mình làm hại họ. Có lẽ tại vì bất minh mà mình hại họ hay không? Còn như trong trường hợp thầy, khi mà thầy khen thì thầy muốn khuyến khích tụi con trên đường tu học và thầy làm cái đó trong việc mà trong đó cái sự sáng suốt của thầy thì không?
Cho nên khi mà tôi khen, cái khen của tôi nó khác. Cái khen đó và tôi chỉ rõ trách nhiệm của hành giả phải đi nữa. Thì nghe khen nhưng mà thúc đẩy. Thì tôi chịu Thượng Đế đánh nhiều để có hiệu lực. Thì tôi đánh các bạn chút chút. Mà khi các bạn tu cao rồi đó, các bạn mới thấy tôi đánh rất nhiều. Cũng bằng ngày hôm nay, nhưng mà 10 năm sau đọc là thấy tôi sẽ tam đã đánh tôi trong lúc đó hoặc là vào lúc này. Vì khi các bạn ngồi ở đây thấy rõ, lúc các bạn vươn lên muốn đặt câu hỏi là tôi đã nắm đầu rồi. One. Rồi cái nó nhẹ liền. Rồi sau này mà trở lại vị trí trách nhiệm như tôi, mới thấy rằng tôi đã đánh rất nhiều. Cho nên chúng ta muốn trồng cái cây cũng phải đào đất. Sau đất, lo lắng đất, cái cây mới mọc được. Cũng như đánh. Phá sự yên lành của nó là cũng như đánh nó và xây dựng cho nó. Cho nên nói chuyện với tôi mấy tiếng đồng hồ, việc làm các bạn không ít, thành ra nó không có buồn. Việc làm trong tâm thức của mọi người không ít. Cho thành nó ngồi mà nó không mệt, vì nó có việc làm thay vì thất nghiệp. Phải thấy được chứ. Cho nên sau này các bạn thấy người ta, các bạn chỉ nói rất hay nhưng mà trong đó có việc làm. Cho nên có một triết lý rất vững vàng để dẫn tiến mọi tâm linh. Có nhiều người chống nhưng mà gói không tới. Phải thực hành. Cho nên đòi hỏi mọi người phải tự thực hành mới có kết quả. Cho nên trước kia tôi tu, ông Tư đã nói như vậy. Tôi cũng khó tin lắm. Nói sau này bạn sẽ nói chuyện không cần suy nghĩ. Chồng thấy là nói, chứ không cần mà ấp. Lúc đó tôi không tin. Tôi nghĩ cả đêm mà tôi viết không được cái thơ. Ông nói như vậy làm sao tôi tin được. Ông đi thực hành rồi sẽ thấy. Tánh tôi cũng nóng lắm. Về tôi làm ngày làm đêm. Tìm ra có sự thật không? Tới lúc trong ngũ tạng tôi nó nổ đùng 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 rồi thì tôi làm thi. Lúc đó là cái lá thơ đầu tiên là tôi sợ nhất trong đời tôi. Không thế nào có khả năng viết ra một bài thơ. Nhưng từ đó về sau viết thơ mọi người nhận được thơ rất cảm động. Không phải mình khen mình, mà mình sợ cho mình. Thì tại sao tôi có thể có một khả năng như vậy đấy? Cho nên bây giờ thi thơ này thi kia nọ, mọi trạng thái đối với tôi không còn khó khăn nữa. Tôi chỉ thấy mà làm thôi. Cho nên không có khó khăn và lo nữa. Các bạn tin hay không, sau này sẽ thấy. Tin chắc rằng tương lai vô vi sẽ có nhiều nhân tài đặc sắc tại thế. Để xây dựng cái chiều hướng siêu văn minh của Thượng Đế đã ấn định. Chỉ có trình độ đó mới làm được. Làm việc ngày đêm không mệt mỏi. Lúc đó mới là thấy cái giá trị của Pháp Vô Vi này. Lúc đó các bạn mới thấy của cải của các bạn còn nhiều hơn gấp triệu lần bây giờ. Cho nên chúng ta bây giờ là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải học trò của thầy Tám đâu. Trò của càn khôn vũ trụ. Một ngày nào đó lỗ tai các bạn nghe khác và cặp mắt các bạn thấy chuyện khác và sự đi đứng của các bạn cũng là khác. Còn Di Băng sau này cố gắng sẽ đi tới.
Thưa kính thưa thầy, thầy có thể nói rõ hơn về vấn đề gì đã xảy ra tại Hawaii. Khi mà thầy ở Hawaii, thầy đã bỏ cái xác này của Miu Sinhan còn một tiếng đồng hồ. Chuyện gì đã xảy ra?
Lúc đó thì muốn đổi qua một cái xác có phương tiện hơn, vì cái xác này quá yếu từ nhỏ tới lớn. Cho nên tôi cũng muốn tiếp tục đi giúp đỡ những người tu tại thế và với một sức mạnh đầy đủ hơn. Cho nên đã chọn được một cái thể xác tròn trịa rất tốt. Nhưng mà Tới giờ phút muốn lấy đi thì Thượng Đế chưa chấp nhận. Nên vì đó mới trở lại. Cho nên cái điểm ở bề trên hứa sẽ trị bệnh cho tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây tôi thấy cũng như là hầu như khỏe hết. Thì cái chuyện đó tôi biết mà thôi. Sau này các bạn tới trình độ đó cũng đừng hoang mang. Nếu mình muốn thực hiện đại nguyện và để tiếp tục học hỏi thì mình cũng xin để mình đổi sắc khác. Đổi được sắc này thì đổi được sắc khác. Thì chúng ta đã chết nhiều nhưng mà sống lại cũng nhiều rồi. Cho nên tưởng là các bạn mới sống có kiếp này sao? Nhiều kiếp rồi. Bây giờ mới biết một chút đạo quân bình là cái gì. Như tu, sinh danh tu mà thiếu tu cũng không biết được quân bình là cái gì. Người đó đã chết rồi, đã đi rồi. Người ta sắp liệm rồi mà. Mà mày ông đã tròn. Tròn hơn cho nó quỳnh. Tròn hơn lỗ mũi, tốt hơn.
Nếu cái thể xác không được chấp nhận thì thầy phải độ cái hồn con đó.
Không, cái đó phần đó là nếu mà Thượng Đế chấp nhận, Thượng Đế lo hết. Thì xin Thượng Đế mà. Không tu là bị đánh mạnh.
Bà Sa đây nói là nhiều khi bà đi làm việc về đó bà rất là bị náo động trong tâm cơ thể. À, nhưng mà có nhiều lúc bà quên được, có nhiều lúc bà không quên được. Và phải làm thêm cách nào nữa.
Vậy thì cái phương pháp này lần lần
sẽ, cái phương pháp công phu này sẽ làm cho bà nhớ tất cả những sự động loạn. Mà khi bà nhớ sự động loạn đó mà bà thực hành cái pháp này thì cái động loạn nó sẽ từ từ ra đi. Và nó đi một ngày nào đó khi mà bà tập trung quên tất cả. Lúc đó là bà đã quét dọn sạch sẽ và thật mà. Và bà mới rõ rước chưa được. Nó cũng như là cuốn phim mà chúng ta đã thu thập từ bao nhiêu năm nay. Bây giờ chúng ta đổi cái xích thì nó phải đi ngang cái thức của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy. Rồi sau một thời gian hết thấy gì hết. Lúc đó rất bình an. Quên là quên, ăn là ăn, ngủ là ngủ, làm việc là làm việc. Cho nên con người nó cảm thấy vui và người ta dòm thấy mình luôn luôn trẻ. Năm nay tôi cũng 60 tuổi rồi, nhiều người nói tôi chưa tới. Nhờ gì? Nhờ tôi không nhớ chuyện gì. Tôi chỉ nhớ ánh sáng của bộ đầu tôi luôn luôn. Mặc cái đó tôi buộc. Có cái đó tôi vui. Nếu tôi làm cái điều gì xấu là tôi sẽ mặc. Cho nên tôi có một cái phương pháp tự kiểm soát tôi rồi. Súng bắn cũng không sợ nữa. Vì tôi đã trở về với cảnh đời đời bất diệt rồi. Thành ra tôi gặp ai tôi cũng nói cho họ biết rằng mỗi người có cơ hội trở về như tôi. Tôi chỉ có bao nhiêu nhiệm vụ đó.
Như vậy có nghĩa là những cái gì mà chúng ta làm hiện tại chúng ta phải làm với tất cả thành tâm của chúng ta, không cần nghĩ quá khứ hay là...
Đúng như vậy, đừng có nghĩ quá khứ, mà đừng đặt cái khởi điểm của tương lai, giữ tâm không, cũng như lúc mình giáng thế.
Để đón nhận thứ. À, bà Sa đi nói là thầy có ghi là một sự ngoan ngoãn đối với bề trên, như là tin tưởng và ngoan ngoãn đối với bề trên.
Thành ra tôi không ngoan, Chúa không thương. Mà mọi người quý vị cũng đang bị đánh bởi Chúa. Đừng tự tin Chúa và Chúa tử tế đâu. Nếu Chúa tử tế thì Chúa để lại đây, Chúa không đem đi. Chúa phải đánh quý vị nhiều, Chúa quý vị mới chán đời, mới về đạo được. Cho nên khi chúng ta gặp nạn, chấp nhận. Muốn từ bỏ cái đời này, phải từ bỏ cái xác. Và chấp nhận những cái đòn của Chúa đó. Đó mới đạt được sự phần sáng suốt. Đừng than vãn và cầu xin nữa. Chỉ thực hành mà đi tới mà thôi.
Tôi có làm cho ông mệt hay không ạ?
Tôi không có chiến tranh ở trong này thì không có mệt. Nãy giờ tôi mời quý vị ăn đồ không ngọt mấy, mà bây giờ Patrick mời ăn ngọt quá. Nhưng phải nhớ rằng sau cái ngọt là cái đắng. Cho nên Chúa cho chúng ta ăn cái đắng rồi mới có cái ngọt. Cho nên quý vị đi làm việc không có lương. Quý vị đừng ăn món quà đắng của Chúa. Rồi sau này quý vị mới có ăn ngọt hơn. Đừng bị Patrick phỉnh nữa. Uống một ly nước cam phải thấy cả một hình cam. Một ly nước cam của chúng ta đã đóng góp biết bao nhiêu hạnh hy sinh của trái cam. Cho nên càng thương nhớ Chúa hơn, rồi cho tất cả phương tiện để chúng ta tu.
Bà thấy đời sống tâm linh của bà là bà phân biệt giữa đây là việc làm và đây là phần cầu nguyện, làm sao mà có thể dung hòa được hai cái phần đó?
Khi mà bà ý thức được việc làm đó là Thượng Đế ân ban cho bà, thì bà đã hy sinh, bà không có tính giờ ăn tiền, thì đó là Thượng Đế đã ân ban cho bà, thì cái việc làm đó là lời cầu nguyện rồi.
Như vậy đừng có để cái tâm động vì đang làm cái gì mà tôi phải đi trở về tôi làm, tôi phải đi cầu nguyện.
Không cần vấn đề đó. Làm thành thật vì việc làm của các bà là Chúa cho. Các bà không phải như người phàm ở bên ngoài, vì bà không có ăn lương. Công việc là món quà của Chúa cho, mà phải thành thật với công việc là đi cầu nguyện rồi. Đừng có bận rộn vấn đề cầu nguyện mà quên việc làm nhé. Càng làm việc nhiều, càng thật tâm nhiều, thành công mau lẹ, càng tâm càng sáng suốt, động loạn bớt đi. Mà càng cầu nguyện nhiều và không hoạt động, không làm việc, lại có bệnh. Thì thật nó là vậy. Tất cả khả năng mình đang sử dụng đây là của Thượng Đế cho ta mượn để tích tâm mà thôi. Cho nên việc làm nào cũng tốt hết, không có sâu. Chỉ tâm mình sâu mà thôi.
Hôm qua, ông có nói đừng có can thiệp vào giữa cái phần tâm linh đó, phần linh căn đó với là Thượng Đế. Nghĩa là đừng có phán xét ai hết.
Chúng ta không phán xét. Như cái câu đầu bà nói rằng người đó có lỗi với chúng ta và chúng ta phải đích thân thật là đúng. Vì khi họ hiểu lầm mà khi trực diện gặp, Chúa đã chứng minh con người rõ là điển tương giao. Khi gặp rồi nói chuyện gặp rồi cũng xóa bỏ tội lỗi. Cho nên con người cần gặp trực tiếp thay vì gian tiếp. Không, cái đó là cái điển, người đều là có điển ấy. Chứ còn nhiều người nó hâm giết mình mà mình sợ nó đi tìm, mà mình gặp nó rồi thôi ha, tha thứ. Cho nên giữa chị em, giữa bạn bè giận với nhau, nhưng mà gặp nhau nói chuyện gặp được thì thấy hết, tha thứ. Còn nói mình không được phán xét phần hồn là chúng ta chưa có trình độ. Vì đó không được phán xét cái gì của Chúa mà phán xét của cái gì của phần hồn đó. Chưa có trình độ như nãy đó. Chỉ có Chúa mới có quyền. Cho nên nhiều người ở thế gian này làm tới quan tòa, xử tội, nhưng mà chết vẫn xuống địa ngục học lại, học luật. Phải học trở lại.
Lúc nãy cũng như là có một người anh em nào mà làm lỗi lầm đó, thì gặp hai người với nhau để tìm cách để giải quyết hoặc là khuyên những người kia đừng có làm sai lầm đó. Nhưng mà cái việc gặp riêng như vậy mà không có đem tới kết quả, thì trong Thánh Kinh cũng có nói đem cái việc này ra cho trong cộng đồng để phán xét. thì cái việc mà đem ra trong cái cộng đồng đó thì nó có ích lắm.
Có ích lợi chứ. Bởi vì nhiều người sáng suốt hơn một người. Bởi vì đem ra cho cộng đồng á, nó xét được cái tự ái và đối phương thức tâm tự bỏ tự ái, thì trong lúc đó nhiều luồng điển đang chiếu cho người có tội. Thì khi nó sáng suốt, nó chấp nhận cái tội nó không có chơi nữa. Cho nên những người nào có tội tới với Chúa đâu có lấy dao chém, nhưng lấy hào quang của người chiếu cho tội nhân mà thôi. Thì nó thấy tội nó nhé. Khi nó không thấy vì nó thiếu sáng suốt. Nếu nó sáng suốt thì nó thấy tội nó. Thì Chúa luôn luôn cứu chứ không có giết. Nhưng mà người đời có quyền trách Chúa, vì nó chưa thấy cái đại từ bi của Chúa.
Khi mà một người nào mà nói xấu đến con của Thượng Đế, như là đến Đức Chúa Giê-xu đó, thì họ sẽ bị trả phạt lại. Còn nếu mà người nào mà xúc phạm đến Thánh Linh thì sẽ không được tha thứ. Nếu mà quở trách là Thánh Linh.
Cho nên bây giờ sự hiện diện của sự trừng phạt tại mảnh đất có thấy, như với con mắt phàm thì không thấy. Cũng như mấy người tu đã ăn chay theo đạo, ví dụ như đạo Phật hay đạo gì ăn chay trường, rồi bỏ ra đi và không chịu tu nữa, và nói xấu đạo, nói xấu Chúa, nói xấu Phật để lập cái đời tại thế, thì chết rồi đầu thai trở lại làm con nai ở trên rừng, ăn chay, ăn cỏ và ăn sương, cho đến lúc thức tâm mới được trở lại làm con người. Cho nên có luật hết chứ không phải không có luật. Không nên phỉ báng đạo pháp, không được quyền chữ thánh thần, đó là tội nặng nhất. Từ địa ngục hành phạt rồi trở lại thế gian cũng chưa được làm con người mà chỉ làm con thú mà. Càng tu càng muốn gần Chúa, càng biết Chúa, càng sợ Chúa và giữ luật Chúa. Bỏ tù một lần mấy ngàn năm, chứ không phải ở tù như đây mấy chục năm nữa.
Dạ, thưa ông Tám, có trong một cái cuốn văn tại Paris, ông có nói rằng những người nào mà bước chân vào tâm linh là những người đã đau khổ trong quá khứ.
Phải rồi. Có đau khổ mới là thức tâm. Và có cảm nhận sự đau khổ của người ta, mình mới cũng thức tâm. Cho nên khi mà chúng ta thấy rồi, chúng ta mới hồi tâm, trở về với mình còn cái gì nữa. Nếu mà cảnh đời cứ đau khổ khổ như vậy, tôi tự tử chết còn sướng hơn làm người làm gì. Vì đó chúng ta mới truy tầm tâm linh.
Có nói những người nào mà nhận nhiều, nghĩa là cũng có khả năng, có tài ba rồi đó, thì Chúa đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Đúng rồi. Càng lớn càng làm việc nhiều hơn, không được than thở. Cũng như quý vị vô trong đó rồi, luật của tôn giáo, quý vị đâu có dám than thở.
Tôi có cảm tưởng rằng ngày hôm nay trong cái thời buổi này người ta đi tìm kiếm tâm linh rất là ít, hay là cái đó chỉ là một cái nhận xét sai lầm của tôi?
Không, tất cả đang đi tìm kiếm tâm linh chứ, mà tùy theo trình độ. Mọi người muốn bận cái áo tóc, muốn bận cái quần tóc, muốn có căn nhà đẹp, là nó bắt đầu đi tìm lăng lăng. Mà tìm cái hạnh phúc của thế gian phải đụng phải sự đau khổ, rồi mới trở lại với tâm linh. Tất cả đều ở trên đường tìm tâm linh, chậm hay là mau.
Như vậy là cần thiết là chúng ta phải làm lỗi để trở về, phải không? Để trở về.
Không phải làm lỗi, vì chúng ta đến đây là một phần hồn chưa hoàn tất, còn ở trong tâm tối, cho nên chúng ta làm lỗi, chứ chúng ta không muốn làm lỗi đâu. Từ cái lầm lỗi đó, chúng ta mới khao khát cái công bằng và sáng suốt. Khi chúng ta tìm được sự sáng suốt rồi, chúng ta là cũng như con người ra khỏi cái miệng giếng rồi. Cho nên phải đi nhiều lắm. phải hành nhiều lắm. Đừng chán. Chúng ta đang đi trong đêm đen. Cố gắng đi tới một chút nữa, có ánh sáng. Không có ai đi giùm cho mình đâu. Kể cả Chúa, mình phải tự đi. Ngài cho mình đầy đủ, Ominator đủ hết rồi. Mà không biết tính thì ráng chịu. La vérité c'est la vérité. Ne faites pas de prestige.
Nhà Sơn Tan mới khi mà gặp mấy bà xưa này, Sơn Tan cũng cảm tưởng là đã sống chung với họ, là rất là gần với họ, hoặc là sống chung trong một cái đạo.
Cho nên lần lần tôi sẽ thấy, như tôi đã nói nãy rồi. Chứ bây giờ tôi nói hết, nên nhìn bậy nhìn bạ, ta không chịu tu. Cho nên càng tu nhiều, đừng để chuyện làm việc nhiều. Đó là cái nhiệm vụ làm việc đó chứ. Không dễ gì nói cho mấy bà sơn nghe đâu. Nó có nhiệm vụ nó mới nói được. Đây mấy bà sơn nói thế là tới mấy ông cha tới chứ. Thì phải nói rằng tôi học. Các cha, các sơ dạy tôi học, đừng nói mình dạy người ta. Mình học á. Cần những người đã dạy mình. Như tôi ở Việt Nam, nhiều ông cha tới với tôi, nhưng mà còn tự ái. Cởi đồ không bằng đồ ông cha. Từ nay, ông còn sâu lắm. Vì ông không chịu nhìn nhận sự thật. Thành ra lúc đó, ông chịu. Tôi nói đó không phải là ghét ông, nhưng mà cứu ông, bỏ cái tâm đó, nó trở về với Chúa đó. Cũng như mấy bà này thành thật. Nhưng hồi lúc ban đầu đến, mọi người thấy nặng, không có nhẹ đâu. Nhưng mà nói chuyện rồi mở hết. Cho nên chúng ta mới thấy là có Chúa. Chúa ban ơn chúng ta mới có cơ hội đó.
Tại sao mà có bây giờ trong giới trẻ càng lúc càng ít người muốn đi thành những người tu hành như là rồi đi?
Phải rồi, bởi vì tu họ xét là không có thực tế. Vì sao? Vì bên trong nó nhiều cái có chia rẽ, nó nghe được. Trong chùa cũng vậy bây giờ. Cho nên cơ trời phải thay đổi để mọi người đi tìm sự thật hơn. Còn nếu mà cứ tiếp tục như vậy, không bao giờ thấy sự thật, mà cứ ca tụng cái chuyện tốt của Chúa mà thôi, mà không trở về với thực chất của chính mọi người, thành ra mất Chúa, mất luôn cả người tin Chúa. Cho nên ông trời chuyển. Cho nên bên Canada bây giờ nhà thờ không có tiền. Mình phải chơi số số mới có tiền. Và bán nhà thờ rất nhiều. Bây giờ nó lập ra những cái quán cà phê để giảng đạo. Thanh niên lên chất vấn về đạo. rồi những người có đạo mới giảng cho nó nghe. Cho nên có cái quán cà phê nói đạo. Đổ khác hết rồi. Trả tiền có cà phê uống. Mà được nói chuyện. Vô nhà thờ chỉ có nghe không mà mất tiền. Để thấy hứng thú hơn. Mà mấy chú thanh niên nó viết sách ra. Cũng có tự trong nhà thờ thôi. Đổi mới hết rồi. Nhà thờ đây cũng ế khách.
Sao ta hỏi về cái nghề của cổ là nghề dinh dưỡng? Thì cổ càng lúc càng nhận thấy rằng cái việc mà nuôi dưỡng cái bản thể này đó là nhờ khí trời, energy của trời, chứ không như là cái thức ăn đó là gián tiếp, còn nếu mà hít thở đó là thức ăn trực tiếp của thượng đế. Như trong cái nghề của cô thấy thức ăn mà đồ ăn đó thì nó cho những cái chất như là cổ mới vừa kể là lipid, acid và mấy chất mineral, vitamin trong những cái món đồ ăn. Bây giờ là nếu mà mình hít hơi thở của khí trời đó, có nghĩa là trong cái khí trời có tất cả những cái chất dinh dưỡng đó, hay là cái khí trời sẽ giúp cho những cái tế bào trong cái cơ thể mình nó hủy diệt chậm đi. Bởi vì những cái đồ ăn nó giúp cho những cái tế bào mà chết thì nó làm lại, nó cấu tạo lại. Còn trong lúc mà mình ở khí trời đó, thì cái khí trời sẽ làm giúp tế bào trong cơ thể mình nó hủy diệt chậm đi hay là sao?
No. Tất cả là nó sống lại chứ làm sao chậm được, làm sao hủy diệt được.
Thì trong cơ thể mình thường thường mấy cái tế bào thì nó phải chết đi, để cho có những cái tế bào mới nó còn nuôi bê lê hoài như vậy.
Cái này cũng vậy, bởi vì thanh khí điển quá sanh vạn vật.
Nó cũng thay thế
những cái đó, nhưng mà phải có vật chất, phải có đồ ăn. Bởi vì mình còn thể xác và còn làm việc, không có hít khí không được. Phải có ăn, ăn ít trong lúc mình hít đầy đủ rồi. Trong lúc mình không ăn nhưng mà tay chân mình vẫn ấm. Thì mình có thể bớt đồ ăn.
Chứ không phải là những cái tế bào nó già đi, mình nó già chậm đi.
Không, khí trời không vậy.
Nó làm y
hệt. Mình có tất cả các loại vitamin, thanh khí điển quá sanh vạn vật. Cho nên là Nam có cái pháp kêu mình uống nước không, không ăn cơm. Uống nước cay cay. Uống nước. Dễ đủ rồi. Mà còn tắm nước lạnh nữa. Tắm nước lạnh nó đem hơi nóng ở trong ra. Cái khoa học siêu văn minh. Đâu có lái xe mà chạy khổ cực vậy. Kiểu cái pháp như ý mà. Xài điển mà. Ý động là tới rồi. Cho nên chứng minh là cái hồn của chúng ta còn ở trong này. Nha. Chúng ta đi còn mang cái áo, một bộ đồ, nó mới hai tuần hay là một tháng mình giàu lắm. Chiều ta lấy thì mình mừng, phải không? Thật chúng ta, ý chúng ta muốn là phải có. Cho nên chỉ có điển mới là có cái sự đó. Cho nên cái pháp này là pháp như ý.
Như ý.
Như ý muốn. Sau này mà xuất hồn trở lên lên, thì ý muốn gì con này. Cho nên tu tới giai đoạn là không được nghĩ một cái chuyện xấu cho một người nào. Lúc đó mới được đi lên. Còn nghĩ xấu cho một người nào không đi được.
Những người núp trong nhà thờ mà còn làm lợi cho cá nhân, tội còn nặng hơn những người buôn bán gian lận.
Bà không hiểu rõ khi thầy nói về những người nào mà núp sau cái nhà thờ là thế nào.
Cũng như nói tôi tu. Nhưng mà trong đó tôi lại gạt người tôi. Vừa trong thế lực của Chúa, tội nó nặng lắm. Ở thế gian này có, tất cả tôn giáo đều có. Người đời phát giác nhưng chưa có quyền trừng trị. Chỉ chờ ngày phán xét mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta tu phải thành thật với Chúa. Quý vị là người tu, mặc áo tình thương của Chúa, sự sống hiện tại của Chúa là luôn luôn sống với Chúa trong tâm lực, nằm trong cung nguyên lý của chữ không. Chúa không bao giờ bỏ quý vị không bao giờ bị mất.
Khi mà chúng ta nghe theo cái lương tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta, có khi nào chúng ta làm sai lầm không?
Nếu mà chúng ta nghe trong con tim hướng thượng thì không có sai lầm. Mà con tim hướng hạ là chỉ tạo sự tham dục mà thôi. Tâm có thể thực hiện hai lần, hướng thượng và hướng hạ. Hướng hạ là tâm lực dục, dục. Còn hướng thượng mở rộng tâm, đón sự tốt lành của Thượng Đế đến. Cho nên người đời tâm lớn, bác sĩ chứng minh tâm người đã lớn, đó là tâm dục. Còn những người tu hướng thượng đưa bác sĩ coi tâm không có lớn. Cho nên cái Chúa nói mở rộng tâm là mở rộng trung tim bộ đầu, mở lớn cái tâm ra. Chứ không phải nín hơi cho cái tim lớn ra. Đó là phải trả tiền bác sĩ.
Hôm qua thầy có nói về ở nơi thầy đã không còn cái sự giận dữ trong nội tâm nữa. Mà Ala nghĩ rằng nếu mà mình tiến quá trên con đường tâm linh cần có cái sự gì đó của nội tâm để tiến lên.
Cái đó là giai đoạn đầu. Bởi vì mình đặt cái mục đích đi tới và mình sẽ lôi cuốn lục căn lục trần đi đến, thì lục căn lục trần nó phải chống với chủ nhân không? Chống với phần hồn. Tất cả đã đồng nhất rồi. Trong thực hành, thành ra nó không có tranh cãi nữa. Trước khi mới tu pháp này cũng có sự tranh cãi. Thế xác của chúng ta là một cái tiểu thiên địa, cũng như một quốc gia. Ông tổng thống làm việc phải nhờ 12 ông bộ trưởng giúp việc. Nhưng mà bây giờ ông tổng thống nắm lại tất cả những quyền của ông bộ trưởng đó, thì mấy ông bộ trưởng đó thế nào cũng có phản động lực, y như một quốc gia. Nếu mà ông tổng thống chịu trách nhiệm thì ông tổng thống đó phải thực hiện mọi trạng thái, ngồi ngay giữa con tim, phải quản lý bộ đầu, ngay con chim gái, trách nhiệm của phần hồn, đó là trách nhiệm của tổng thống. Cho nên quý vị tu cái pháp này, hoàn tất sự tranh cãi của nội tâm, thì cái chuyện điều khiển một quốc gia không khó khăn với quý vị, không phải chuyện lớn. Cởi mở tiểu thiên địa này với hòa đồng với càn khôn vũ trụ, thì lúc đó cái chuyện quốc gia không có lớn. Cho nên từng lớp nào cũng có thực hiện cái phương pháp này được, để đi tới trật tự và khôi phục lại tình thế động loạn của chính mình. Thế nên cái phương pháp này nó phải vậy đó, ban đầu phải có chút động loạn. Với sự cương quyết lãnh đạo của chủ nhân ông là phần hồn, cuối cùng phải thắng.
Bà không hiểu tại sao, thầy nói là hồn chúng ta đây là bất diệt, mà ở trên này chúng ta lại có những cuộc hồi hộp đó là cái gì?
Cái hồn đó là trình độ, cái trình độ cao, chúng ta mới có cơ hội hồi hộp với trình độ thanh nhẹ của người tu học. Trên đó là những phần hồn được trọn lành, cho nên mới gặp hộp với Chúa được. Rồi cái hồn chúng ta sẽ có ngày dự hội phán xét, còn người nào tội nặng hay là tội nhẹ, tất cả chúng tập trên thế giới đều có cơ hội dự hội. Chủng tộc nào yếu hèn, bị uy hiếp, bị cướp giật, có quyền lên thừa hết. Đó là cuộc phán xét cuối cùng, và lặp lại một thế giới siêu văn minh. Giang tu mới có cơ hội dự cảnh đó. Tương lai mọi người chỉ là tu, người nào không tu sẽ bị xóa bỏ.
Như vậy là những cái người bị xóa bỏ sẽ không có mặt ở trên thiên đàng phải không?
Nó trở nên trạng cát lâu lắm, 7 ức niên mới thành một cái xác này, 7 ức. Cho nên chúng ta có cái cơ thể này rất vinh hạnh trong cuộc sống hiện tại. Không nên than nữa, phải chấp nhận học đi. Giới hạn mỗi người chỉ có mấy chục năm mà thôi. Cho nên phải giữ tâm để tu.
Như vậy là sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu cũng như việc sống lại của chúng ta sau này là cái việc đương nhiên phải có. Phải...
Đương nhiên phải có vì chúng ta không bao giờ chết kia mà.
Thì công chuyện tu học của tôi nó rất đơn giản, nhưng mà ý chí của tôi là không sợ. Từ chợ lớn đi xuống đá cao đến đứng trước cửa nhà giàu, nhà quán quyền, người ta quát mình đi vô, nói vài câu rồi đi về thôi. Mà lần lần mòn mòn nhất định phải tìm ra đạo để học và về thì tu. Không có đồng xu bạc túi đi học đạo, chúng ta biết còn trời còn Phật còn đạo là không phải tiền làm chủ, trời Phật làm chủ. Cho nên luôn luôn tôi nghĩ Thích Ca, tưởng đến sự kham khổ thành đạo của Thích Ca mà tôi đi tu. Chứ chúng tôi không phải đi thọ giới đọc kinh, chúng tôi không bao giờ đọc cuốn kinh nào hết. Nhưng mà bất cứ cuốn kinh nào đem ra đây, có lẽ tôi cũng giảng được ý lý cho các bạn nghe. Chính tôi đã thử ngay ở Strasbourg rồi. Năm bà sơ đem kinh thánh, tôi kêu đem kinh thánh tới hỏi, cho bà hỏi thì không được. Đem kinh thánh tới hỏi, tôi trả lời. Hỏi câu nào trả lời câu nấy, trả lời tới đến nỗi mấy bà nó không muốn đi về, muốn ở lại chơi không. Cho nên ở bên Pháp bây giờ cũng đang đợi tôi. Khi tôi qua là mấy bà sơ đã tụ họp lại, đặt những câu hỏi, tôi những câu hỏi người ta không giải thích được bà đặt cho tôi sẽ giải thích. Bà nói, Chúa còn nói lấy gươm mà, xài gươm mà tại sao ông nói không xài súng ống, ông xài tình thương và đạo đức. Tôi nói, mấy người dịch lộn, Chúa xài gươm trí tuệ để dẹp bọn ác quỷ, chứ không phải gươm bằng sắt để chặt đầu người và nó hồi sinh cũng là quỷ. Lúc đó mấy bạn mới chịu là lời của Chúa nói đúng. Chúa lấy kim trí tuệ, tới ngày hôm nay người nào không tuân lệnh Chúa là người đó sẽ bị chặt đầu bằng gươm trí tuệ. Người nào thành tâm thì được gươm trí tuệ chắc đọc mở trí, tiến về thiền đàng. Còn người nào mà không thật tu, còn nắm tánh, thì xài gươm trần trượt bắn giết lẫn nhau, giết con thú mà sống, thành ra không có đạo, tâm không mở. Mấy bà thích tôi lắm. Một khi tôi về tới là cũng 5 bà, 6 bà tới, đem kinh thánh tới hỏi. Mình có cơ hội học hỏi như vậy, thì mình mới thấy rằng thanh quang điển lành là gì, từ quang là gì. Có một bà sơ, xếp hết mấy bà sơ kia, bà tới bà thăm tôi, nhưng mà tôi nhìn mặt. Nên bà không bực bội quá, bà nói trời nhiều, bực bội. Tôi nói bà sai rồi. Bà mang cái áo. Cái áo đó là tượng trưng cái gì? Tượng trưng sự bác ái thương yêu. Bà mang cái chữ thập đó là sự công bằng của trời đất. Làm sao bà còn thích? Bà quên áo và quên thánh giá rồi. và xin lỗi tôi liền. Tôi nắm bật quên hai cái đó quan trọng lắm. Người tu chúa phải nhớ hai cái đó. Cái áo bà bận và cái thánh giá bà đang mang. Quan trọng. Có thể khêu tâm từ bi và làm cho bà thức tâm hướng về thiên đàng nhiều hơn là sự cạnh tranh ở trong chị em tu đạo. Cái kỳ nào tới là bà cũng phải tới, là nhất định là phải tới. Bởi vì sự thật nó là như vậy. Kinh Chúa rất sống động, kinh Thánh rất sống động, mà người dịch giải nhiều khi nói sai, thành nó loạn. Chất kinh Thánh rất chân chính, nếu mình giải đúng về điểm quan thì rất chân chính, không có sai chạy. Kinh Phật vậy. Okay.